Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tâm đắc thể hội tu luyện trong quá trình quảng bá sảnh duyên. Bài viết của Abre Lam, đệ tử Đại Pháp ở bên ngoài Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 13 tháng 11 năm 2024. Dưới đây là một số tâm đắc thể hội tu luyện của tôi trong quá trình quảng bá sảnh duyên, tức thần vận, năm 2024. Nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin vui lòng góp ý. 1. Bất thất giả bất đắc, phó xuất nhiều bao nhiêu, thu hoạch nhiều bấy nhiêu. Theo tôi hiểu, thì mỗi năm đều có những yêu cầu mới và cao hơn đối với các đồng tu tham gia hạng mục quảng bá sảnh duyên. Ở địa phương tôi, chỉ có vài đồng tu tham gia hạng mục này. Kể từ cuối năm 2023, chúng tôi đã tham gia hơn 20 hoạt động lễ hội và sự kiện để quảng bá sảnh duyên. Một đồng tu địa phương đã dành gần 5 tháng làm việc toàn thời gian để mỗi ngày đi tới các công ty, phòng khám và doanh nghiệp lớn nhỏ trong thành phố của chúng tôi giới thiệu về sảnh duyên. Tôi tham gia quảng bá sảnh duyên chủ yếu vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật. Sau khi sảnh duyên tăng thêm xuất diễn, tôi quảng bá chủ yếu vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Tôi và các đồng tu khác cùng nhau ra ngoài để quảng bá sảnh duyên trực diện. Chúng tôi cũng có một nhóm quảng bá điện tử, e-blast, và kiên trì gửi email mỗi ngày trong suốt vài tháng. Các đồng tu địa phương khác cũng làm hết khả năng của mình để quảng bá sảnh duyên với nhiều hình thức khác nhau, cố gắng tiếp cận đến các chúng sinh thuộc mọi tầng lớp xã hội, nói cho họ về phúc âm cứu độ của sư tôn và sảnh duyên. Những năm trước, các đồng tu từ hai thành phố lân cận cũng đến hỗ trợ địa phương chúng tôi quảng bá sảnh duyên. Tuy nhiên năm nay, nhóm lớn chúng tôi chịu trách nhiệm quảng bá và biểu diễn sảnh duyên của nhiều thành phố với lịch diễn dày đặc, hết thành phố này đến thành phố khác, và các đồng tu ở hai thành phố lân cận không còn thời gian để đến giúp chúng tôi. Ngoại trừ các đồng tu phó suất toàn thời gian tham gia quảng bá sảnh duyên, giúp chúng tôi dán áp phích hai lần, và một số đồng tu từ các thành phố khác đến giúp vài ngày, thì việc quảng bá sảnh duyên trực tiếp năm nay chủ yếu là do các đồng tu địa phương chúng tôi tự đảm nhiệm. Tình hình bán vé năm nay cũng khác với những năm trước. Các năm trước, vé bán hết rất nhanh và còn phải bổ sung thêm xuất diễn. Năm nay tốc độ bán vé chậm hơn rõ rệt. Chúng tôi đã rất nỗ lực để quảng bá và có thể thấy tình hình bán vé từng bước được cải thiện. Nhưng chúng tôi không dám lơ là chút nào. Trước đợt biểu diễn tháng 1, tất cả 6 buổi diễn của chúng tôi, bao gồm 3 buổi diễn vào tháng 1 và 3 buổi diễn vào tháng 2, toàn bộ vé đều đã bán hết. Sau đợt biểu diễn tháng 1, chúng tôi ngay lập tức bổ sung thêm một buổi diễn nữa vào tháng 2. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi và dưới sự gia trì của sư tôn, vé đã bán hết trước buổi biểu diễn bổ sung. Tôi thể ngộ sâu sắc pháp lý sư phụ giảng, bất thất giả bất đắc, trích chuyển pháp luân. Chúng sinh xem sảnh duyên đều là những sinh mệnh may mắn có phúc phận, được sư tôn tuyển chọn, và tại không gian khác, sư tôn cùng các vị thần đều đã an bài tốt đẹp mọi việc. Trong số họ, có những người chỉ cần biết sảnh duyên sắp đến liền sẽ chủ động mua vé đi xem. Nhưng có một bộ phận chúng sinh vẫn cần các đệ tử Đại Pháp nỗ lực bỏ công sức trong không gian nhân loại này để tìm ra họ, giúp họ tỉnh ngộ và lĩnh hội được vẻ đẹp của sảnh duyên. Như thế thì cụ thế lực mới không có cớ gì để ngăn cản. Sư tôn và các chính thần sẽ dốc toàn bộ sức lực để gia trì cho các đệ tử Đại Pháp. Phàm là sinh mệnh mà sư tôn chỉ định cứu độ, thì cần phải đến xem sảnh duyên và được sư tôn và Đại Pháp cứu độ. 2. Chính niệm chính hành, dùng chính niệm, trí huệ và năng lực được ban để quảng bá tốt cho sảnh duyên. Một lần nọ, ba học viên địa phương chúng tôi đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố để quảng bá sảnh duyên. Một đồng tu đã dán được rất nhiều áp phích tại nhiều gian hàng ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Cô ấy chia sẻ rằng, bản thân chỉ đơn giản nghĩ rằng áp phích sảnh duyên là để cứu người, nên cô ấy dán chúng ở đó để cứu người và không ai có thể gỡ các tấm áp phích đó xuống. Những gì cô ấy nói đã truyền cảm hứng cho tôi. Từ đó trở đi, dù là đến những nơi buôn bán kinh doanh để dán áp phích, hay các căn hộ chung cư, văn phòng, hay giới thiệu sảnh duyên trực diện với chúng sinh, tôi đều không động nhân tâm nhân niệm kiểu như liệu anh ta có để mình dán áp phích không nhỉ? Không biết cô ấy có thời gian nghe mình nói về vẻ đẹp của sảnh duyên không đây? Mà tôi đều dùng chính niệm của đệ tử Đại Pháp để giao tiếp với phía mặt minh bạch của chúng sinh, rằng sảnh duyên là điều mà bạn đã chờ đợi hàng nghìn hàng vạn năm. Sáng Thế Chủ đang gọi bạn trở về nhà. Thiên quốc và chúng sinh của bạn đang đợi bạn về nhà. Đây là thề ước của bạn với Sáng Thế Chủ. Phải truyền bá phúc âm cứu độ của sảnh duyên để càng nhiều người hơn nữa đắc được sự cứu độ của Sáng Thế Chủ. Một điều rất kỳ diệu đã xảy ra. Từ đó về sau, cứ 10 chúng sinh thì sẽ có đến 8-9 người sẵn sàng đồng ý để tôi dán tấm áp phích lên tủ kính hoặc treo lịch sảnh duyên trong phòng nghỉ của nhân viên của họ. Tôi vẫn còn nhớ, sau khi bán hết 1/3 số vé của buổi biểu diễn bổ sung, vé bán ra bắt đầu chậm hơn hẳn. Nghĩ rằng mỗi chỗ ngồi đều là những cái tên đã được sư tôn an bài. Trong tâm tôi cảm thấy có chút sốt ruột, lo lắng rằng chúng tôi không thể tìm thấy họ kịp thời. Phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của sư tôn vào chúng tôi. Sư tôn đã khai thị cho tôi qua đồng pháp này. Tuy nhiên chư vị biết không, những người lẽ ra được cứu vào năm ngoái qua biểu diễn thần vận, nhưng lại không đi xem biểu diễn, đã vĩnh viễn mất cơ hội rồi, bởi vì chính pháp không ngừng tiến tới, từng bước, đến một tầng ấy, là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì tại đây chính là những người ở tầng ấy đến xem. Lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác, chứ không còn của họ nữa. Chư vị có biết là mất đi bao nhiêu sinh mệnh không? Thấy những chỗ ngồi trống ở rạp, chư vị có biết tôi cảm thụ thế nào không? Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, giảng Pháp tại các nơi. 11. Tôi quỳ trước Pháp tượng và kháo đầu bái lại Sư Tôn. Tôi không cầm nổi nước mắt và trong tâm cầu xin Sư Tôn gia trì cho đệ tử, ban cho đệ tử chính niệm và trí huệ. Cũng cầu xin Sư Tôn đánh thức những chúng sinh nào còn chưa mua vé, để họ tránh bị bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ và đắc cứu này. Sau đó, đồng tu chia sẻ với tôi và chúng tôi nhận thức rõ ràng hơn tình huống lúc đó từ góc độ pháp lý. Sư tôn đã an bài mỗi một chỗ ngồi rồi. Chỉ cần đệ tử Đại Pháp đều chính niệm, chính hành, toàn tâm toàn ý, chuyên tâm quảng bá sảnh duyên thì cụ thế lực sẽ không có cớ gì để can nhiễu việc chúng sinh được đắc cứu và các chính thần có thể toàn lực gia trì cho các đệ tử Đại Pháp. Tất cả chúng sinh mà sư tôn đã an bài để được sảnh duyên cứu độ nhất định phải đến xem sảnh duyên, không có ngoại lệ. Vậy nên vé xem nhất định sẽ được bán hết toàn bộ. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Trích Chuyện Pháp Luân. Chúng ta chỉ cần làm tốt những gì mà đệ tử nên làm. Còn những việc khác đều do sư tôn làm. Chúng ta không cần phải lo lắng. Chỉ cần tính sư tính pháp, hết thảy đều đã được an bài ổn thỏa và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. 3. Hình thành chỉnh thể, phối hợp với nhau để trợ sư cứu chúng sinh. Sư phụ giảng, nhưng tôi cảm thấy rằng việc Đại Pháp cũng vậy, việc thần vận cũng vậy, kể cả một số việc khác của Đại Pháp, những việc không phải một số ít người làm. Nếu chư vị ở địa phương đó chỉ là một người, thì thần sẽ giúp chư vị làm việc đó thành công. Nếu địa phương đó có những người khác mà không góp sức, thì thần tuyệt đối không cho phép. Do đó chư vị ắt phải tới bảo mọi người đều ra làm. Người phụ trách là người điều phối họ cho tốt, điều động cho tốt, để mọi người đều ra làm. Vậy mới là người phụ trách. Trích Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016. Sau khi sảnh duyên bổ sung thêm một buổi biểu diễn nữa trong năm nay, một học viên mới vừa chuyển đến một thành phố lân cận đã chủ động liên lạc với tôi và đề nghị cùng tôi đi tới các công ty vào thứ sáu để quảng bá sảnh duyên. Người học viên này không có kinh nghiệm quảng bá cho các công ty. Mỗi một lần đi là cô ấy phải lái xe gần 2 tiếng đồng hồ để đến chỗ tôi. Và buổi tối cô ấy còn phải về nhà thật sớm để nấu bữa tối cho gia đình. Thế nhưng cô hiểu rõ tầm quan trọng của hạng mục sảnh duyên và sứ mệnh thần thánh, trợ sư cứu chúng sinh của đệ tử Đại Pháp, nên cô ấy vẫn kiên trì đến vào thứ sáu hàng tuần. Lần đầu tiên tôi và cô ấy cùng nhau đến các công ty để quảng bá. Chúng tôi cảm nhận rõ rệt sự từ bi gia trì của sư tôn. Trên đường đi, cứ cách vài trăm mét lại có công ty hoặc trung tâm y tế đang đợi chúng tôi. Phần lớn chúng sinh đều rất thiện lương. Khi thấy các đệ tử Đại Pháp đến, họ đều rất mừng rỡ. họ luôn muốn xem sảnh duyên và nói nhất định sẽ mua vé xem. Sau đó chúng tôi đến trạm cứu hỏa, tòa thị chính và đồn công an của thành phố này. Tôi rất băn khoăn vì biết rằng các cơ quan nhà nước sẽ không đón tiếp những người không có lịch hẹn trước. Nên vào hay không đây? Người học viên này đã chính điểm khích lệ tôi và nói rằng chúng ta nhất định phải đi. Chúng sinh của các cơ quan chính quyền này cũng cần cứu. Vì chúng tôi đã đến đây rồi, nên chúng tôi nhất định phải báo tin vui cho họ rằng sảnh duyên đã đến rồi. Chính niệm của tôi cũng khởi lên và ngay lập tức tôi và người học viên đó cùng nhau tiến vào. Những chúng sinh chúng tôi gặp mặt đều đồng ý dán áp phích trong phòng nghỉ của nhân viên để mọi người đều biết rằng sảnh duyên đang đến. Họ đều nói rằng sẽ bàn bạc với gia đình để đến xem sảnh duyên. Cảm tạ sự gia trì của sư tôn. Cảm ơn đồng tu đã chính niệm khích lệ tôi. Có vài công ty không thể vào được nếu không có thẻ ra vào cửa, nhưng sư tôn đều an bài những chúng sinh hữu duyên đợi chúng tôi ở cửa. Thư ký lễ tân của một công ty lớn dường như đang ở cửa đợi chúng tôi. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy chúng tôi và mời chúng tôi vào trong. Ngay khi tôi lấy ra tấm bưu thiếp của sảnh duyên, cô ấy lập tức vui vẻ nói: "Tôi sẽ đi photo thông tin này và dán nó khắp công ty." Tôi vội bảo cô ấy không cần photo, rồi đưa cho cô ấy hai tấm áp phích và vài tấm bưu thiếp. Cô ấy liền chỉ vào khu vực in ấn gần đó và nói rằng một tấm bưu thiếp sẽ dán ở đấy, còn tấm áp phích thì sẽ dán ở phòng nghỉ của nhân viên. Cô ấy nói rằng cô ấy đã xem sảnh duyên và biết về vẻ đẹp của sảnh duyên. Đây là những sinh mệnh được sư tôn và đại pháp cứu độ đang làm tròn thể ước của họ, hoàn dương vẻ đẹp của sảnh duyên và để cho nhiều chúng sinh hơn nữa đắc được sự cứu độ của sư tôn và đại pháp. Còn có một công ty, bởi chúng tôi đến muộn nên lúc ấy chỉ có một nhân viên còn đang ở đó. Những người khác đều đã về nhà. Người nhân viên cuối cùng ấy cũng đã nổ máy và định lái xe rời đi. Chiếc xe của anh ấy là chiếc xe cuối cùng trong bãi đậu xe. Nhưng sau khi thấy chúng tôi đến, anh ấy lập tức xuống xe và đến chào hỏi chúng tôi. Sau khi hiểu được mục đích của chúng tôi, anh ấy đã quên tắt máy và ngay cả cửa xe cũng quên đóng. Anh ấy lập tức cầm áp phích và bưu thiếp sảnh duyên chạy vào công ty. Đây đều là những chúng sinh hữu duyên được sư tôn an bài để chờ đợi đệ tử đại pháp đem phúc âm cứu độ của sảnh duyên tới. Còn có một đồng tu làm việc trong nhà bếp. Cô ấy có vài ngày rảnh nhưng không muốn nghỉ ngơi mà muốn cùng chúng tôi đi quảng bá sảnh duyên. Ngày hôm đó, tôi và cô ấy cùng nhau đến các căn hộ chung cư. Chúng tôi cảm nhận rất rõ sự gia trì và khích lệ của sư tôn từ bi. Phần lớn những người mà chúng tôi gặp trên đường đều là những chúng sinh rất tốt bụng và nhiệt tình. Rất nhiều người bày tỏ rằng họ nhất định sẽ đi xem sảnh duyên cùng gia đình. Đồng tu xúc động đến nỗi không ngừng lau nước mắt suốt cả chặng đường. 4. Mở rộng tấm lòng bao dung, tu luyện tâm đại nhẫn và tâm vị tha. Hễ nơi nào có nhiều người thì ở đó sẽ có mâu thuẫn. Trong một đội có 100 người thì sẽ có 100 tiếng nói, ý tưởng và ý kiến khác nhau. Có người thậm chí sẽ phản đối bạn, phê bình bạn, thậm chí đánh giá thấp và làm nhục bạn ở trước mặt mọi người. Kỳ thực, đây là một cơ duyên vô cùng quý báu để những người tu luyện chúng ta mở rộng tấm lòng bao dung, đề cao bản thân, tu luyện tâm đại nhẫn, tâm từ bi và tâm vị tha. Ví dụ như, một học viên từ thành phố khác đến chỗ chúng tôi để giúp quảng bá sảnh duyên trong vài ngày. Một ngày nọ, tôi lái xe đến gặp một đồng tu của địa phương khác, dự định là 4 người chúng tôi đi chung một xe ô tô và cùng nhau đến các công ty và trung tâm y tế để quảng bá sảnh duyên. Khi mọi người đã lên xe và chuẩn bị khởi hành, thì một học viên ở địa phương khác tức giận nói rằng tốt nhất là chúng ta vẫn nên chia thành 2 xe để đi quảng bá sảnh duyên. Nếu nhất quyết muốn đi cùng nhau, thì cô ấy sẽ xuống xe và rời đi ngay. Tôi không hiểu tại sao người học viên này lại có chủ kiến mạnh mẽ như vậy, nên tôi rất thẳng thắn nói với cô ấy: "Nếu chúng tôi có điều chưa đúng, bạn hãy góp ý. Nếu có lỗi thì phải sửa, không có thì cũng cần cố gắng thêm. Còn nếu có chỗ nào hiểu lầm nhau, thì chúng ta trao đổi một chút nhé." Đó là tuần cuối cùng trước buổi biểu diễn vào tháng 1. Các đồng tu từ đội nhà bếp và nhà hàng, ai nấy đã vào vị trí, các đội hỗ trợ cho buổi biểu diễn tại nhà hát đều lần lượt có mặt. Hầu như ngày nào cũng có việc khẩn cấp phát sinh và kế hoạch hành động mỗi ngày đã lên từ trước, thì nay không đội lớn thì đội nhỏ. Có đôi lúc bận đến mức xoay như chong chóng, đến tay chân luống cuống. Người học viên đến từ địa phương khác này, lớn lên ở Hoa Kỳ và đã quen với việc lên kế hoạch trước và làm việc có nguyên tắc. cô ấy không thể lý giải được tại sao chúng tôi cứ luôn chữa cháy vì trường hợp khẩn cấp. Cô ấy rất thất vọng và không muốn cùng chúng tôi quảng bá sảnh viên nữa. Tôi nghĩ rằng đồng tu này là một học viên mới và tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cho cô ấy để cô ấy không sinh ra hiểu lầm và thất vọng về đội ngũ của đệ tử Đại Pháp, không thể ảnh hưởng đến việc tu luyện và đề cao của cô ấy. Tôi đã chia sẻ một số lý giải cá nhân của mình với người học viên này. Trước tiên, các đệ tử Đại Pháp tham gia hạng mục sảnh duyên là vì chúng ta tin Sư Tôn, tin Đại Pháp và chúng ta đồng tâm hiệp lực, trợ sư của chúng sinh. Nhưng chúng ta đều là những người tình nguyện, có không ít người là tay mới, thiếu kinh nghiệm, nên khó tránh khỏi sai sót. Hơn nữa lại thiếu nhân lực nghiêm trọng, đôi khi sẽ dẫn đến những tình huống rất rối ren. Tiếp theo, tôi biết ơn đồng tu đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của chúng tôi trong việc quản lý và hậu cần, giúp chúng tôi có khoảng trống để liên tục cải thiện. Chẳng hạn như mỗi nhóm có thể viết ra quy trình làm việc của nhóm mình. Chỗ nào cần tiêu chuẩn hóa, quy phạm hóa, thì chuẩn hóa và quy phạm hóa nhất có thể. Cần lập một danh sách nhiệm vụ công việc, checklist. Như vậy mới có thể giảm thiểu sơ suất và sai lầm. Cuối cùng, tôi nói với học viên này rằng khi tôi không biết phải thúc đẩy một việc nào đó ra sao, tôi sẽ nghĩ rằng Sư Tôn kỳ vọng chúng ta, trợ sư của chúng sinh, tôi nên làm thế nào mới có lợi nhất trong việc cứu độ chúng sinh. Sư Tôn kỳ vọng các đệ tử Đại Pháp hợp thành chỉnh thể, phối hợp với nhau và dìu dắt lẫn nhau. Liệu Sư Tôn có vui lòng nếu tôi làm như thế không? Học viên này ngay lập tức bày tỏ rằng chúng ta vẫn nên cùng nhau tiến hành quảng bá sảnh duyên và đừng để ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Sau đó mọi người đã phối hợp rất hiệu quả, bỏ qua hết hiềm khích trước đây và giới thiệu vẻ đẹp của sảnh duyên đến nhiều chúng sinh có duyên. Một ví dụ khác, có một nữ đồng nghiệp ở nơi làm việc rất khó hòa hợp và đủ loại sự cố xảy ra hàng tuần khiến công việc của mọi người đều không được dễ chịu cho lắm. Nhất là với tư cách là người quản lý dự án, tôi thường xuyên phải đối mặt giải quyết những vấn đề hóc búa như thế này. Một ngày nọ, ngay sau giờ làm việc, cô ấy gọi cho tôi với ngữ khí bất thiện và hùng hổ dọa người. Tôi hướng nội tìm và hiểu là cô ấy đang giúp tôi bỏ đi cái tâm sợ mất thể diện, tâm không để người khác nói. Tôi chỉ nghĩ rằng mỗi người đều có quyền lên tiếng, dù đó là lời phê bình, chỉ trích và phàn nàn đi chăng nữa. Tôi sẽ cố gắng nghe những lời phê bình và đề xuất của cô ấy. Nếu có chỗ sai thì phải sửa, không có thì càng cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Tôi không nói gì, chỉ động một niệm này thôi mà thái độ của người đồng nghiệp kia đã ngay lập tức quay ngoắt 180 độ. Cô ấy không còn hùng hùng hổ hổ nữa, mà bắt đầu hòa nhã trao đổi, bàn bạc với tôi về công việc trong dự án. Tôi lĩnh ngộ rằng, khi mâu thuẫn nảy sinh thì phải hướng nội tìm. Tôi có từ bi và chính niệm hay không? Điều đầu tiên tôi nghĩ tới, có phải là làm thế nào để lời nói và hành vi của mình trở nên đoan chính hay không? Tôi có đang tránh gây ảnh hưởng đến cơ hội để sinh mệnh này được Sư Tôn và Đại Pháp cứu độ hay không? Liệu tôi có khi phách, dù núi Thái Sơn sập xuống trước mặt, thì khí sắc cũng không thay đổi hay không? Người tu hành trong quá khứ nói rằng, cách chúng sinh đối xử với chúng ta là nhân quả từ kiếp trước. Còn chúng ta đối xử với chúng sinh kiếp này thế nào lại là tâm tính và khí phách, sự cao thượng của chúng ta. Sư phụ giảng, tu luyện là gì? Thật ra không có bao nhiêu người thật sự minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Tu luyện ấy chính là thành tựu sinh mệnh. Trích giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Chân ngã của đệ tử Đại Pháp là thân tâm đoan chính, là sinh mệnh theo đuổi chân lý vũ trụ, trí huệ và ánh sáng. Cảm tạ Sư Tôn đã từ bi an bài cho đệ tử tham gia hạng mục sảnh duyên và dùng đại pháp để thành tựu sinh mệnh và vĩnh hằng của đệ tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.